Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 4, 2012.
Việt Nam bắt thêm 3 nghi can trong vụ Vinashin.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện, Aung San Suu Kyi tiếp đại diện lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen.
Các lãnh đạo phong trào Thiên An Môn 1989 muốn được trở về Trung Quốc.
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh.
Tổng thống Pakistan thăm Ấn Độ để cải thiện quan hệ song phương.
Chính quyền Syria ra điều kiện rút quân nếu đối lập cam kết bằng văn bản.
Tây Ban Nha khẳng định tự mình vượt qua khủng hoảng tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện cải tổ quân đội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam bắt thêm 3 nghi can trong vụ Vinashin. Công an Việt Nam vừa bắt thêm 3 nghi can liên quan đến vụ tập đoàn kinh tế Vinashin, xì căng đan lớn nhất nước hiện nay. Một viên chức của tập đoàn này hôm nay đã cho hãng tin Pháp AFP biết như trên. Hãng thông tấn Pháp dẫn nguồn tin trên nói rằng ông Bùi Quốc Anh, 53 tuổi, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, tức Vinalines, đã bị bắt hôm thứ Sáu vì tội tham ô cùng với 2 nghi can khác. Viên chức trên nói với AFP là các vụ bắt giữ này dựa trên cơ sở cuộc điều tra liên quan đến một trong số 9 lãnh đạo cao cấp của Vinashin đã bị án tù vào tháng trước vì tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Báo chí trong nước cho biết thêm, ngoài ông Bùi Quốc Anh, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an còn khởi tố 3 bị can khác, đó là bà Đỗ Thị Bích Thủy, 50 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Biển Đông trực thuộc Vinalines, ông Ngô Văn Nhuận, 42 tuổi, phó kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước thuộc khu vực 7, ông Hoàng Gia Hiệp, 40 tuổi, nguyên giám đốc công ty cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy VFC. Ngoài ông Hoàng Gia Hiệp đang thi hành án tù 13 năm vừa bị tuyên phạt trong phiên tòa tại Hải Phòng trước đây, 2 nghi can còn lại cũng đã bị tạm giam. Theo báo Thanh Niên, thì các bị can này bị cáo buộc đã cấu kết với nhau lập dự án mua bán tàu Enercry của công ty Biển Đông, lập khống hóa đơn chứng từ trị giá nhiều tỷ đồng để tư lợi. Vụ mua bán tàu Enercry là một trong 4 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự được Thanh tra Chính phủ phát hiện vào tháng 4 năm ngoái trong quá trình điều tra mở rộng vụ tham nhũng tại Vinashin. Ông Hồ Ngọc Tùng, nguyên tổng giám đốc tài chính của Vinashin có liên can đến vụ này, đã bỏ trốn ra nước ngoài và hiện đang bị truy nã. AFP nhắc lại, vụ xì căng đan Vinashin đã nổ ra vào năm 2010 với việc tập đoàn này làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng Việt Nam, đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư về các tập đoàn quốc doanh vốn được xem là cột trụ của nền kinh tế Việt Nam. Cựu chủ tịch Vinashin là ông Phạm Thanh Bình vào tháng trước đã bị kết án 20 năm tù, 8 cựu lãnh đạo khác lãnh bản án từ 3 đến 19 năm tù. Họ bị buộc tội đã làm thiệt hại trên 40 triệu đô la từ việc mua tàu Hoa Sen của Ý. Ngoài ra còn các thiệt hại khác từ 2 nhà máy điện Cái Lân và Sông Hồng. Một số dự án vận tải biển lỗ lã của Vinashin đã được chuyển giao cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Các tập đoàn quốc doanh mà đa số được xem là quản lý tồi hiện đang kiểm soát 2/3 vốn và tài sản ở Việt Nam và được sự ưu ái của các viên chức nhà nước.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi gặp đại diện lực lượng nổi dậy Karen. Ngày hôm nay tại Rangoon, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, đã gặp đại diện các lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen KNU. Đây là hoạt động chính trị quan trọng đầu tiên kể từ khi giải Nobel Hòa Bình trở thành nghị sĩ Miến Điện cho cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4. Bà Aung San Suu Kyi đánh giá cuộc gặp này là một sự kiện có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc, và bà nhấn mạnh, mục tiêu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là xây dựng đoàn kết dân chủ thực sự. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các sắc tộc cần phải được tham gia vào tiến trình này. Lãnh đạo đối lập Miến Điện cho biết sẽ sử dụng vị thế là dân biểu để cố gắng đóng góp vào việc giải quyết cuộc xung đột giữa chính quyền với các sắc tộc thiểu số. Theo bà Aung San Suu Kyi, tốt hơn hết là chính quyền nên xóa bỏ lệnh cấm hoạt động đối với các tổ chức tại Miến Điện. Lực lượng nổi dậy Karen có 3 lãnh đạo đặt tại Thái Lan, cho đến nay vẫn bị chính quyền Miến Điện coi là một tổ chức bất hợp pháp. Ngày hôm qua, lần đầu tiên, phái đoàn các lực lượng nổi dậy Karen đã gặp Tổng thống Miến Điện Thein Sein ở thủ đô Naypyidaw. Tổng thư ký của KNU, bà Zipora Sen, cho biết là bà đã đề nghị Tổng thống Thein Sein bãi bỏ lệnh cấm đối với tổ chức này. Việc giải quyết cuộc xung đột với các sắc tộc thiểu số, thực hiện hòa giải dân tộc là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách chính trị và dân chủ hóa tại Miến Điện.
Các lãnh đạo phong trào Thiên An Môn 1989 muốn được trở về Trung Quốc. Trong lời kêu gọi do Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc Human Rights in China công bố hôm nay, nhiều nhân vật lãnh đạo phong trào thanh niên sinh viên dân chủ 1989 yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải để cho họ trở lại quê hương. Lời kêu gọi do các cựu sinh viên Vương Đan, Ngô Nhĩ Lai Hy, Hồ Bình, Vương Quân Đào, Ngô Nhân Hoa, Hạng Tiểu Cát đồng ký tên. Theo nhận định của các cựu lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh, hiện đang lưu vong thì từ lâu nay chính quyền Trung Quốc vì lý do chính trị đã không gia hạn hộ chiếu của họ hoặc từ chối cấp visa. Họ kêu gọi Bắc Kinh hãy bỏ đi cách hành xử lỗi thời, ngăn cấm người bất đồng chính kiến về nước. Những người một thời đứng đầu phong trào dân chủ làm rung chuyển chế độ Trung Quốc cam kết họ sẵn sàng thảo luận công khai với chính quyền để giải quyết một cách cụ thể vấn đề hồi hương này trong tinh thần cởi mở và thiện chí. Vương Đan và Ngô Nhĩ Lai Hy là hai gương mặt tiêu biểu của phong trào sinh viên trong 7 tuần lễ biểu tình và tuyệt thực tại quảng trường Thiên An Môn, trước khi lãnh đạo Đảng Cộng sản huy động xe tăng và quân đội từ Nội Mông về đàn áp. Dưới ly khai thẩm định có hàng ngàn thanh niên sinh viên bị thiệt mạng trong đêm mùng 3, rạng mùng 4 tháng 6 năm 1989 trước mũi súng của quân đội Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc xem cuộc phản kháng đòi tự do dân chủ và nhân quyền ngay trung tâm Bắc Kinh là một phong trào phản cách mạng. Vương Đan bị kết án 4 năm tù vào năm 1991, được thả năm 1993 và cho đến năm 1996 thì bị bắt lại và lần này lãnh bản án 11 năm tù. Khi Trung Quốc chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton thì đột nhiên Vương Đan được tự do với lý do sức khỏe và di cư sang Mỹ. Ngô Nhĩ Lai Hy là sinh viên thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, đã thành công trốn sang Hồng Kông, rồi qua Pháp tị nạn. Hiện nay, ông sống tại Đài Loan. Hồ Bình là một trong những cây bút nồng cốt của tạp chí Bắc Kinh Chi Xuân, cơ quan ngôn luận của giới ly khai. Sau vụ đàn áp, Ngô Nhân Hoa, với tài năng sưu tập tài liệu và nghiên cứu, đã ghi lại trong 3 tập tài liệu dày cộm về trách nhiệm của quân đội Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn. Lời yêu cầu muốn được hồi hương của nhóm lãnh đạo sinh viên 1989 được tung ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa soạn thay đổi thế hệ lãnh đạo trong năm nay.
Ba nước Đông Bắc Á thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, vài ngày trước khi Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Theo AFP, lãnh đạo ngành ngoại giao của ba nước Đông Bắc Á đã chụp ảnh chung với nhau trước khi tiến hành các cuộc thảo luận. Ngày hôm qua, Tân Hoa Xã đã trích đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, bày tỏ lo ngại trước các diễn tiến gần đây trên bán đảo Triều Tiên và cho rằng tất cả các bên đều có lợi ích chung cho việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng hòa bình lâu dài, ổn định tại Đông Bắc Á. Như thông lệ, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế. Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng mạnh mẽ trước việc Bắc Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 tháng 4, trùng với thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng đối với chế độ Bình Nhưỡng. Đó là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, họp Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội. Theo giới phân tích, các động thái này có thể báo hiệu việc Kim Jong-un được chỉ định giữ các chức vụ tối cao như Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, giống như người cha Kim Jong-in trước đây. Phương Tây tố cáo Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa trá hình, vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Washington đã đình chỉ viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên nếu an ninh của các nước này bị đe dọa. Thế nhưng, các nhà phân tích cho rằng, trước thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng, phương Tây ít có phương tiện để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Sau khi từ chối lời mời của Bắc Triều Tiên cử người đến quan sát vụ phóng vệ tinh, Nhật Bản đã cho triển khai hệ thống tên lửa phòng không ở vùng Tokyo và điều khu trục hạm có hỏa tiễn bắn chặn tên lửa đến vùng biển Hoa Đông. Ngày hôm qua, các bệ phóng tên lửa Patriot đã được lắp đặt xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng ở trung tâm thủ đô Nhật Bản. Hai bệ phóng khác cũng được đặt ở ngoại ô để bảo vệ vùng Tokyo. đồng thời ba khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng không Aegis có khả năng bắn chặn tên lửa đã được điều tới vùng biển Hoa Đông. Trong khi đó, các bệ phóng tên lửa Patriot cũng đã được đặt ở phía nam quần đảo Okinawa, nơi được dự báo là tên lửa phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên sẽ bay qua. Ông Masao Okonoji, chuyên gia về Bắc Triều Tiên được AFP trích dẫn, nhận định, việc triển khai các hệ thống phòng không là cần thiết về mặt chính trị để trấn an dân chúng. Tokyo muốn chứng tỏ với người dân là Nhật Bản sẵn sàng đối phó với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa nhằm đáp trả các phản ứng của cộng đồng quốc tế về vụ phóng vệ tinh.
Tổng thống Pakistan thăm Ấn Độ để cải thiện quan hệ song phương, lần đầu tiên tính từ năm 2005, một nguyên thủ Pakistan đến thăm Ấn Độ. Chuyến thăm viếng bán chính thức một ngày vào Chủ nhật hôm nay chỉ mang tính biểu tượng ghi dấu quan hệ hai bên được cải thiện sau vụ khủng bố đẫm máu tại Bombay vào tháng 11 năm 2008. Theo AFP, Tổng thống Asif Ali Zardari cùng với một phái đoàn hùng hậu đã đến New Delhi vào trưa nay giờ địa phương. Tổng thống Pakistan sẽ được Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón tiếp trong buổi ăn trưa. Sau đó, lãnh đạo Pakistan sẽ đi hành hương nơi thánh địa Hồi giáo Rajasthan ở phía Tây. Chuyến đi của lãnh đạo Pakistan được mô tả là với mục tiêu tôn giáo, đã diễn ra sau khi Hoa Kỳ treo giải thưởng 10 triệu đô la, bắt một thủ lĩnh Hồi giáo võ trang Pakistan Hafiz Saeed, sáng lập viên tổ chức Laskar-e-Taiba. Tổ chức này bị tố cáo đưa thành viên xâm nhập Ấn Độ bằng đường biển để gây ra vụ khủng bố tại Bombay vào tháng 11 năm 2008, làm 166 người tử vong, trong đó có nhiều du khách ngoại quốc. Theo AFP, thì chuyến viếng thăm này thể hiện mối quan hệ giữa hai nước anh em thù nghịch đã được cải thiện sau vụ khủng bố Bombay. Chuyến viếng thăm Ấn Độ cuối cùng của Tổng thống Pakistan diễn ra cách nay 7 năm, thời tướng Musharraf nắm quyền. Theo chuyên gia Pháp Jean Bocquera thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược tại Paris, thì quan hệ hai nước này bớt căng thẳng sau khi Pakistan cấp cho Ấn Độ quy chế đối tác thương mại ưu tiên. New Delhi xem đây là một tín hiệu thiện chí giảng hòa của Pakistan. Quy chế này đã được Ấn cấp cho Pakistan từ năm 1996. Mặt khác, sự kiện này cho thấy có sự đồng ý của quân đội, thế lực nắm vai trò then chốt trong sinh hoạt chính trị tại Pakistan.
Chính quyền Syria tuyên bố sẽ không rút quân nếu đối lập không cam kết bằng văn bản, bạo lực gia tăng làm gần 130 người chết. Chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm nay loan báo sẽ không rút quân đội ra khỏi các thành phố nếu không có cam kết bằng văn bản của phe đối lập. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ hạn rút quân do Liên Hiệp Quốc ấn định. Bạo lực tăng cao làm cho ít nhất 128 người chết, trong đó có 86 thường dân. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, nói rằng Syria sẽ rút lực lượng ra khỏi các thành phố vào ngày 10 tháng 4 là không chính xác. Ông Kofi Annan chưa cung cấp cam kết bằng văn bản của các nhóm khủng bố vũ trang chấp nhận ngưng tất cả các trạng bạo động cũng như giao nộp vũ khí. Ông Annan cũng không đưa ra được các văn bản của chính phủ Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cam đoan không tài trợ cho các nhóm khủng bố. Hết lời dẫn, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan cho biết ông bị sốc trước sự gia tăng bạo lực và sự tàn bạo tại nhiều thành phố và làng mạc của Syria, nhắc nhở chính quyền Damascus về những cam kết của họ. Theo kế hoạch giải quyết khủng hoảng do ông Annan đề nghị được Damascus chấp thuận ngày 2 tháng 4 và Liên Hiệp Quốc công nhận hôm 5 tháng 4, thì quân đội Syria sẽ rút khỏi các thành phố từ thứ Ba tới nhằm có thể đạt đến việc chấm dứt hoàn toàn bạo lực trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau đó. Phe đối lập bị chế độ Assad gọi là các nhóm khủng bố vũ trang đã bày tỏ sự hoài nghi về ý đồ của Damascus. Hội đồng Quốc gia Syria hôm nay kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp khẩn cấp nhằm chấm dứt thảm họa nhân đạo do chế độ gây ra hiện nay và thông qua một nghị quyết để bảo vệ cho thường dân. Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria cho biết chỉ trong ngày hôm qua đã có ít nhất 128 người chết, trong đó có 86 thường dân, và các cuộc pháo kích cũng như các trận đánh dữ dội hôm nay vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên toàn quốc. Trước làn sóng người tị nạn Syria chạy qua ngày càng đông, hiện đã lên đến gần 25.000 người, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đe dọa sẽ sử dụng một số biện pháp nếu chế độ Damascus không ngưng bạo lực vào thời hạn ấn định là thứ Ba tới. Báo chí nước này cho biết nhiều kịch bản đã được vạch ra, trong đó có việc thành lập một vùng đệm dọc theo biên giới. nhưng giải pháp này đòi hỏi phải đưa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước khác đến lãnh thổ Syria, có nghĩa là dẫn đến việc quốc tế hóa cuộc xung đột.
Tây Ban Nha khẳng định tự mình vượt qua khủng hoảng tài chính. Theo Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha thì Madrid đủ sức giải quyết khủng hoảng, không cần trợ giúp từ bên ngoài. Quốc gia thành viên vùng đồng tiền chung châu Âu bị xem là quân cờ domino thứ hai hoặc thứ ba sau Hy Lạp. Trả lời phỏng vấn báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos bảo đảm là Tây Ban Nha sẽ vượt qua khủng hoảng và sẽ được củng cố thêm mà không cần trợ lực nào. Hiện nay tình hình tài chính và kinh tế Tây Ban Nha đang gây lo ngại cho các thành viên khác của vùng euro cũng như thị trường tài chính quốc tế. Trong tuần qua tại Tây Ban Nha đã tràn ngập tin xấu, thất nghiệp leo thang với hơn 20% thành phần dân chúng tuổi lao động, nợ công sẽ từ 68% GDP trong năm 2011 tăng lên 80% vào năm nay 2012. Dù Tây Ban Nha bị xem đang ở trung tâm bão tố, Bộ trưởng Kinh tế De Guindos trấn an rằng năm tới 2013 tình hình Tây Ban Nha sẽ sáng sủa. Ông kể ra một loạt biện pháp cải cách mà ông tin rằng sẽ mang lại kết quả, đó là cải cách guồng máy hành chính, y tế, giáo dục trong chiều hướng tiết kiệm giảm chi. Hướng cải cách thứ hai là nhắm vào cách vận hành của thị trường, tự do hóa thương mại và dịch vụ. Giới quan sát hoài nghi hiệu năng cải cách của chính phủ, vì tại Tây Ban Nha, quyền lực của các vùng tự trị rất mạnh, do vậy không chắc là các thế lực chính trị địa phương tuân thủ quyết định của Madrid, hy sinh quyền lợi kinh tế riêng cho mục đích chung.
RFI,
RFI,
R,
R,
S,
S,
I,
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện cải tổ quân đội.
Sau cuộc bầu cử bổ sung được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ nới lỏng cấm vận đối với Miến Điện. Giờ đây, trong tiến trình cải cách chính trị ở nước này, chính quyền Washington tập trung chú ý tới một hồ sơ quan trọng khác, đó là cải tổ bộ máy quân sự đầy thế lực tại Miến Điện nhằm chấm dứt các cuộc xung đột, chấn áp các sắc tộc thiểu số. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hillary Clinton thông báo là Hoa Kỳ sẽ giảm nhẹ một số trừng phạt, trong đó có việc bãi bỏ cấm vận đối với đầu tư vào Miến Điện. Đây là những biện pháp đầu tiên của Mỹ nhằm khuyến khích tiến trình cải cách, trong lúc Tổng thống Thein Sein chìa bàn tay thân thiện ra phía đối lập và các tổ chức nổi dậy của nhiều sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ xin giấu tên nói với AFP là quân đội Miến Điện vẫn đứng ngoài công cuộc cải cách. Một số các đơn vị đã không tuân lệnh của Tổng thống Thein Sein hồi tháng 12 năm ngoái, không tiến hành ngừng chiến ở phía bắc bang Kashin. Theo vị quan chức này, thì cần phải thuyết phục để quân đội thấy được rằng họ có lợi ích trong công cuộc cải cách ở Miến Điện. Hôm qua, lần đầu tiên Tổng thống Thein Sein đã tiếp một phái đoàn các lực lượng nổi dậy, Liên hiệp Quốc gia Karen KNU, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy thực hiện thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng Giêng. Trước đó, vào thứ Sáu, đại diện KNU và chính quyền đã thương lượng một thỏa thuận gồm 13 điểm, trong đó có việc soạn thảo một bộ luật ứng xử của quân đội, người dân Karen được trở lại nhà của họ, giải quyết một cách công bằng các tranh chấp về đất đai, các quan sát viên quốc tế được mời đến kiểm chứng việc ngừng bắn. Thế nhưng, theo Hoa Kỳ, các vụ quân đội lạm dụng, trấn áp vẫn diễn ra ở một số khu vực của các sắc tộc thiểu số. Thậm chí, theo các nguồn tin khả tín, tại bang Kashin, các vụ hãm hiếp được thực hiện như một dạng vũ khí chiến tranh, trẻ em bị bắt đi lính, người dân bị cưỡng bức lao động. Theo quan chức Mỹ, chính quyền Washington đã yêu cầu Miến Điện cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào vùng sinh sống của sắc tộc Kashin, nơi mà Liên Hiệp Quốc đã đưa đến hai đoàn viện trợ. Khoảng 50 cho đến 60 ngàn người Kashin đã phải chạy lánh nạn đến gần vùng biên giới chung với Trung Quốc và đang cần được giúp đỡ. Khi thông báo Hoa Kỳ giảm nhẹ trừng phạt Miến Điện, Ngoại trưởng Clinton cũng cảnh báo là Washington vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và cấm đoán đối với những nhân vật và định chế tại Miến Điện, ngăn cản các nỗ lực cải cách. Ông Tom Malinowski, giám đốc tổ chức Human Rights Watch, nêu rõ là Hoa Kỳ vẫn duy trì cấm vận đối với các lĩnh vực vốn là nguồn thu nhập chính của giới thượng lãnh Miến Điện như xuất khẩu đá quý, khí đốt, gỗ. Ngược lại, những lĩnh vực được Mỹ nới lỏng trừng phạt như viễn thông, nông nghiệp, du lịch, có liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân và có tác động tích cực to lớn đối với đời sống dân thường. Ông nói, ý tưởng mà chúng tôi mong muốn là lực lượng võ trang tại Miến Điện sẽ phụ thuộc đáng kể và cuối cùng là phục tùng chính quyền dân sự. Cho đến nay, các trừng phạt được sử dụng để thực hiện nhiều mục đích khác nhau. Giờ đây, thay vì chỉ dùng nhằm gây sức ép khuyến khích chính phủ Miến Điện thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn, các biện pháp này nên được sử dụng để thúc đẩy hàng loạt các đối tác tham gia vào tiến trình thay đổi chính trị ở nước này. Chuyên gia Malinowski nhận định, trách nhiệm khả tín nhất là liệu đến năm 2015, quân đội Miến Điện có cho phép tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng hay không, bởi vì cuộc bỏ phiếu này có thể mang lại sự thay đổi quyền lực thực sự tại một quốc gia mà quân đội có vai trò thống trị từ năm 1962. Trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã đắc cử và trở thành nghị sĩ. Đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, có được 37 đại diện trong tổng số 440 ghế tại Hạ viện. Thiểu số đối lập này không phải là một mối đe dọa đối với giới tướng lãnh. Từ vài năm nay, Miến Điện là một trong những tâm điểm chú ý của Hoa Kỳ. Những chuyển biến tích cực trong thời gian qua tại nước này cho thấy đây là một trong những thành công rõ rệt trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây là phần tin tức bổ sung.
Trước hết là tin thêm về kế hoạch phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Các phóng viên quốc tế nhận lời mời của Bình Nhưỡng quan sát dự án phóng vệ tinh cho biết tên lửa đạn đạo đã được đặt lên bệ phóng. Trung tâm không gian của Bắc Triều Tiên Tongchangri nằm cách biên giới Trung Quốc 50 cây số. Khoảng 50 phóng viên đã đến gần dàn phóng 50 mét, mang tên lửa cao khoảng 30 thước. Mục đích của chính quyền Bình Nhưỡng trong chiến dịch tuyên truyền này là nhằm bác bỏ lời cáo buộc thử tên lửa đạn đạo ngụy trang qua việc phóng vệ tinh.
Tuyết lở ở Pakistan làm 135 người bị vùi lấp, chủ yếu là quân nhân. Một trận tuyết lở vào sáng sớm hôm qua tại một doanh trại quân đội của Pakistan tại vùng núi Kashmir đã vùi lấp 135 người, trong đó có 124 quân nhân, theo nguồn tin từ quân đội nước này. Do lớp tuyết dày đến 25 mét nên các nạn nhân khó có cơ may sống sót. Tuyết lở bao phủ diện tích một cây số vuông trên trại lính Gajari trong khu vực băng hà Siachen ở độ cao 6.300 mét. Băng hà này nằm tại vùng Himalaya, gần vùng biên giới bị Ấn Độ và Pakistan tranh chấp, nên có sự hiện diện đông đảo của quân đội cả hai quốc gia trên kể từ năm 1984. Vị trí của băng hà nằm bên phía biên giới Pakistan, ở cạnh 4 trong số 14 đỉnh núi cao trên 8.000 mét. Trên 150 quân nhân, có sự hỗ trợ của chó cứu hộ và trực thăng, các bác sĩ, y tá đã được nhanh chóng gửi đến trại Gajari, nhưng chưa tìm được người sống sót hoặc xác chết nào. Cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngưng do thời tiết xấu vào tối qua và đã bắt đầu lại vào sáng sớm hôm nay.
Các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ dò thám từ nhiều năm nay. Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch tình báo nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran từ thời Tổng thống George Bush. Một viên chức cao cấp của CIA tiết lộ với Washington Post, Trung ương tình báo Mỹ đưa nhiều máy bay tự động tàng hình, bí mật theo dõi căn cứ hạt nhân của Iran tại Qom từ 3 năm nay. Thật ra thì phi vụ đầu tiên được thực hiện 3 năm trước đó mà hệ thống phòng thủ, không gian của chế độ Hồi giáo không hề hay biết. Không phải chỉ riêng căn cứ bí mật tại Qom bị quan sát thường xuyên, hàng chục nơi đáng nghi ngờ khác cũng bị theo dõi bằng máy bay dò thám tàng hình cho đến khi một chiếc RQ-170 bị rơi trong lãnh thổ Iran vào tháng 12 năm 2011. Các thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh truyền hình nhà nước Iran loan báo Tehran đã chấp thuận trở lại bàn hội nghị trong khuôn khổ đàm phán P5+1, tức là giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức vào ngày 13 tháng 4 tới đây.
Cảnh sát Mỹ truy lùng cảnh sát nhân ở Oklahoma. Tại Hoa Kỳ, cảnh sát tuần tra tại tiểu bang Oklahoma từ hôm qua vẫn đang truy lùng sát thủ đã bắn chết 3 người và làm bị thương 2 người khác trong một loạt các vụ nổ súng tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy ở 4 địa điểm khác nhau. Tất cả các nạn nhân đều là người da đen. Cơ quan cảnh sát liên bang FBI đã tham gia điều tra vụ này. Theo thông tin viên của AFI tại Washington, thì nỗi sợ hãi đã tràn ngập khu phố người da đen ở Tulsa. Trong vòng một tiếng đồng hồ, một phụ nữ và hai người đàn ông đã bị hạ sát, hai người Mỹ gốc Phi Châu khác bị thương nặng. Một trong số hai người sống sót đã mô tả hung thủ là một người đàn ông da trắng, lái chiếc xe mui trần màu trắng. Cảnh sát thành phố đã được huy động để cố gắng tìm được một hay nhiều thủ phạm của các vụ nói trên, vì một số nhân chứng cho biết còn có một chiếc xe mui trần khác đậu gần nơi nổ súng. Cơ quan điều tra liên bang FBI đã vào cuộc tìm kiếm, vì tất cả các nạn nhân đều là người da đen, nên có thể đây là một tội ác bắt nguồn từ hận thù chủng tộc, một tội phạm thuộc thẩm quyền xử lý của chính phủ liên bang. Tuy vậy, cảnh sát trưởng cho biết hiện các nhà điều tra đang cố tập hợp lại các sự kiện và chưa thể nói chắc chắn rằng đó là một vụ do kỳ thị chủng tộc.
Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở nước ngoài đào tạo thạc sĩ tại Việt Nam không bảo đảm chất lượng và học phí cao. Trong những năm qua, có rất nhiều trung tâm đào tạo thạc sĩ, master của nước ngoài được mở ra tại Việt Nam với mức học phí quá cao, trong khi việc thực hiện các chương trình đào tạo có vấn đề, không bảo đảm chất lượng. Báo Le Monde Diplomatique trên mạng số ra tháng 4 năm 2012 có bài nhận định, dịch vụ nước ngoài rất đắt của nhà báo Xavier Montea và nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nước ngoài, đặc biệt là của Pháp khi thực hiện các dự án giáo dục tại Việt Nam. Theo tờ báo, tại Việt Nam, các bằng cấp của nước ngoài rất được ưa chuộng. Ông Trịnh Văn Tùng, hiệu phó trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam giải thích. Từ năm 1991, việc thực hiện giảng dạy các chương trình của nước ngoài đã tiến triển rất nhanh. Chúng tôi mong muốn là các chương trình này dần dần được đồng hóa và các giảng viên của chúng tôi từng bước được đào tạo. Người ta có thể nói đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật giảng dạy đại học. Quả thực là chính quyền Hà Nội đã tìm cách hiện đại hóa và phát triển một hệ thống giáo dục được xây dựng theo mô hình của Liên Xô cũ, thông qua các viện trợ cho phát triển và qua các quan hệ đối tác liên chính phủ hoặc liên đại học.
Thế nhưng chương trình đào tạo thạc sĩ tại các cơ sở nước ngoài tốn kém hơn rất nhiều so với trường Đại học Quốc gia Việt Nam, nơi mà học phí hàng năm là 250 euro. Trong khi đó, chương trình đào tạo của Pháp do Trường Đại học Kiến trúc Toulouse và Trường Kiến trúc Hà Nội cùng thực hiện tốn khoảng 650 euro đối với niên khóa 2010-2011. Được biết tại Việt Nam, lương tháng tối thiểu là dưới 100 euro. Ba bằng thạc sĩ của Trung tâm Quản lý Pháp Việt CFVG có học phí khoảng 6.000 đến 7.000 euro. Trường này không có khó khăn gì trong việc tuyển mỗi năm 300 sinh viên. Ông Andre Smith, giám đốc CFVG tại Hà Nội cho biết, sinh viên hoặc gia đình của họ sẵn sàng đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, giới chuyên gia am tường về xã hội Việt Nam nghi ngờ sự đa dạng hóa đủ kiểu này. Nhà khoa học Pierre Dariola, hiện giảng dạy vật lý thiên văn tại phòng thí nghiệm tia vũ trụ ở Hà Nội, nhận định, những hy sinh thực sự của bố mẹ cho giáo dục con cái thường dựa trên những ý niệm sai liên quan đến giáo dục đại học. Đào tạo thực sự được một con người là khó. Đương nhiên, thầy giáo có thể đưa ra những bài giảng rất hay, nhưng trong quá hai tuần lễ, nó không thấm được vào đầu sinh viên, cả về nội dung cũng như trình độ tiếng Anh. Thế rồi mọi việc lặp lại như cũ. Đây không phải là đào tạo thực sự. Báo Le Monde Diplomatique phê phán cách thức mà các trường đại học Pháp cử người sang Việt Nam giảng dạy. Các chương trình đào tạo thạc sĩ được thực hiện chủ yếu bởi các giảng viên đi công tác ngắn ngày. Họ nhận được tiền thù lao hàng ngày cao hơn lương tháng tối thiểu ở Việt Nam. Họ có thể lĩnh hàng nghìn euro trong một tuần giảng dạy cấp tập và thực hiện trong thời gian ngắn kỷ lục một phần trong tổng số 192 giờ hướng dẫn thực hành mà các giảng viên nghiên cứu buộc phải làm.
Ông Stéphane Lagré, phụ trách bộ phận Pháp ngữ ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đặt ra một loạt các câu hỏi được đúc kết từ thực tế làm việc ở Việt Nam trong một thời gian dài. Sinh viên Việt Nam muốn gì? Liệu có thể áp đặt các mô hình mà không cần xác định những mong muốn của họ? Ví dụ, chúng tôi có phản hồi từ phía sinh viên rất không hài lòng với các giáo sư Pháp. Các hỗn loạn này là do thiếu hiểu biết về môi trường và thiếu thời gian chuẩn bị từ trước. Bản thân việc lập dự án có vấn đề. Tại một đất nước nghèo như Việt Nam, các kiểu đào tạo thạc sĩ của các cơ sở nước ngoài dưới danh nghĩa đào tạo chất lượng cao phải chăng làm tăng thêm các bất bình đẳng? Kinh tế gia François Roubaud, từng làm việc tại Hà Nội trong một thời gian dài, nói một cách chính xác điều mà những người khác không muốn nói ra. Với tư cách là nhà nghiên cứu trong khu vực nhà nước, tôi tự hỏi, làm thế nào để giải thích là các trường đại học công đôi khi phàn nàn là không thể nâng học phí tại Pháp thì lại bắt sinh viên Việt Nam trả học phí đắt hơn trong lúc họ nghèo hơn. Tôi cho rằng không phải là để kiếm lợi nhuận, nhưng người ta sẽ biện minh việc này như thế nào? Ở đây không có sự phản kháng của sinh viên mà chỉ có luật rừng. Là hậu quả của tiến trình biến đổi của các trường đại học tại các nước phát triển, việc cung ứng dịch vụ giáo dục tại Việt Nam chưa làm lộ ra cái giá phải trả thực sự về mặt xã hội.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam bắt thêm 3 nghi can trong vụ Vinashin.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tiếp đại diện lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen.
Các lãnh đạo phong trào Thiên An Môn 1989 muốn được trở về Trung Quốc.
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh.
Tổng thống Pakistan thăm Ấn Độ để cải thiện quan hệ song phương.
Chính quyền Syria ra điều kiện rút quân nếu đối lập cam kết bằng văn bản.
Tây Ban Nha khẳng định tự mình vượt qua khủng hoảng tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện cải tổ quân đội. Sau đây, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, một tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga với chiến thắng áp đảo của ông Vladimir Putin ngay trong vòng 1, Nguyệt San Le Monde Diplomatique có bài phân tích sự thống nhất trên bề mặt của nước Nga với nhận định nếu như ứng cử viên Putin nhận được 63,6% phiếu bầu, tức là đa số tuyệt đối, thì tình thế chính trị ở Nga hiện nay khác xa so với điều mà người đắc cử Tổng thống từng hy vọng vào thời điểm đệ đơn ứng cử tháng 9 năm ngoái. Uy tín của Tổng thống Nga tương lai đã bị xói mòn ngay cả trong hàng ngũ những người thân cận với ông. Nhiều người cho rằng ông Putin khó có thể mang lại các giải pháp cho những vấn đề của đất nước.
Bài viết mở đầu với nhận định một cuộc cách mạng màu theo kiểu Nga đã không xảy ra. Các cuộc tập hợp ngày 5 và 10 tháng 3 của đối lập đã không thu hút đủ số lượng người như dự kiến. Các lãnh đạo đối lập buộc phải chấp nhận thay đổi hình thức phản kháng. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, sau các cuộc xứng đường phản đối chính quyền chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm 2011, xã hội Nga đã trở nên phân hóa hơn bao giờ hết.
Mặc dù những cuộc biểu tình lớn bày tỏ sự phản đối quyết liệt đối với ông Putin, việc Vladimir Putin đắc cử là điều không ai nghi ngờ. Đa số người Nga không muốn xảy ra một đảo lộn chính trị triệt để. Đối với đông đảo cử tri, Putin vẫn là người duy nhất có thể bảo đảm sự ổn định của một đất nước, vốn khiếp sợ vì các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị liên tục diễn ra từ năm 1991 đến nay. Đảng cầm quyền đã biết sử dụng một cách hiệu quả tâm lý này, với việc hứa hẹn sẽ tiến hành một sự chuyển đổi từ từ. Trên phương diện đảng phái chính trị, các điều luật liên quan đến bầu cử được áp dụng từ năm 2000 đã ngăn cản đối lập đưa ra được các ứng cử viên đáng tin cậy. Kết quả bầu cử tổng thống vừa qua, các đảng đối lập được phép hoạt động như Đảng Cộng sản, Đảng Tự do Dân chủ đều suy yếu. Ứng cử viên Grigory Yavlitsky của Đảng Yabloko, một thời được coi như Đảng Dân chủ xã hội kiểu Nga, bị truất quyền ứng cử. Một loạt các chính sách xã hội như tăng trợ cấp, hưu bổng, lương của một số nhóm xã hội như giáo viên, nhân viên ngành y tế, trợ cấp cho các ngành công nghiệp truyền thống mà ông Putin đã thi hành khiến cho Đảng Cộng sản mất đi ảnh hưởng tại chính các địa bàn truyền thống của họ. Le Monde Diplomatique chú ý đến cuộc phỏng vấn trên tuần báo Nga The New Times. Ngày 5 tháng 3, người được phỏng vấn là ông Igor Yuguyan, phụ trách một think tank thân cận với Tổng thống Medvedev. Bài viết cho thấy các cuộc đấu tranh giành giật ảnh hưởng trong giới thân cận của cặp bài trùng Medvedev-Putin. Người trả lời phỏng vấn tự nhận thuộc về phe của Tổng thống mãn nhiệm Medvedev, chấp nhận rằng phe của ông đã thua. Giới thân cận với Tổng thống Medvedev rất gần gũi với những người xuống đường chống Putin mới đây, bao gồm nhiều tầng lớp trong xã hội Nga, hy vọng một thay đổi. Trong khi đó, theo ông Igor Yuguyan, đối lập với những nhóm xã hội này là một nhóm lợi ích bảo thủ, hùng mạnh, có chân đứng tại các vị trí chủ chốt trong cuộc máy của chính quyền, và dựa vào một loạt các lĩnh vực nhiều thế lực như các tổ hợp công nghiệp quân sự, ngành dầu khí, ngành thực phẩm, quân đội. Cũng trong tuần báo Nga kể trên, số ra ngày 31 tháng 10 năm ngoái, có một danh sách liệt kê các quan hệ chính thức và mang tính cá nhân của ông Putin với giới lãnh đạo của các ngành vừa dẫn, cùng với những người có thế lực trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, ngân hàng và truyền thông. Toàn bộ mạng lưới thân cận với ông Putin điều khiển một khu vực kinh tế chiếm tới hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội của nước Nga và hơn 3/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này.
Tuần báo Le Monde Diplomatique nhận định phong trào phản kháng tại Nga ngoài việc lên án các giả mạo trong bầu cử tập trung chủ yếu vào việc đòi hỏi chính quyền phải minh bạch, phải để dân chúng kiểm soát việc thực thi công lý, việc ra quyết định chính trị chống lại các ưu đãi quá đáng dành cho một tầng lớp đặc quyền mới. Trên thực tế, bất chấp những lời hứa hẹn mà hai ông Medvedev Putin lặp đi lặp lại trong lĩnh vực này đã không có nhiều tiến bộ.
Le Monde Diplomatique kết thúc bài phân tích về nước Nga với bài viết của hai nhà nghiên cứu Mỹ trên tờ The National Interest, phác họa lại chân dung của người vừa tái đắc cử tổng thống. Theo các tác giả, ông Putin, một người yêu môn lịch sử, đã cố gắng làm theo tấm gương của Bộ trưởng Pyotr Stolypin dưới thời Nga Hoàng Nikolai Đệ Nhị, được coi là một nhà cải cách lớn, với câu nói nổi tiếng trước Viện Duma của Nga vào năm 1907, tức là sau cuộc cách mạng 1905, chúng ta không cần những đảo lộn mà cần một nước Nga vĩ đại. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của nhà chính trị học Đức Alexander Dra, ông Putin trong nhiệm kỳ mới sẽ là một nhà cải cách lớn. Trong con mắt của nhiều người thì Tổng thống Nga tương lai sẽ chỉ làm theo tấm gương của Bộ trưởng Grigory Potemkin, người tô vẽ các ảo tưởng cho nữ hoàng Catherine Đệ Nhị. Vấn đề còn lại là liệu đối lập Nga có đủ năng lực để tổ chức về mặt chính trị, để có thể khẳng định được vị thế của mình trong bối cảnh chính trị mới hay không?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về Việt Nam, Nguyệt San Le Monde Diplomatique có bài là sinh viên ở Việt Nam. Bài viết điểm lại lịch sử phát triển nhanh chóng của nền đại học tại Việt Nam cùng những thực tế hết sức tương phản.
Bài viết mở đầu với một hình ảnh lạ lùng nhưng đầy ý nghĩa, một nữ sinh viên trò chuyện về sở thích sử dụng khẩu súng trường Nga Kalashnikov với những bài tập mà cô được học trong những giờ giáo dục quân sự bắt buộc trong thời gian học đại học. Cùng với việc học quân sự, tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học bắt buộc khác đối với tất cả các chuyên ngành, từ vật lý học cho đến kế toán hay nghệ thuật, dấu ấn của ba thập kỷ chiến tranh còn in đậm trong nền giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.
Tác giả ghi nhận, mặc dù với khoảng 2 triệu sinh viên trên 87 triệu dân, tỷ lệ sinh viên đại học ở Việt Nam chưa thấm gì so với các nước láng giềng tiên tiến ở châu Á. Nhưng dù sao, trong 20 năm qua, lượng sinh viên ở Việt Nam đã tăng gấp 13 lần. Tuy nhiên, triển vọng của những người có bằng cấp đại học cũng không hẳn sáng sủa. Theo một con số chính thức, thì chỉ có 60% sinh viên ra trường có được việc làm. Trong đó, 1/3 số sinh viên có việc làm phải làm việc ở một lĩnh vực không liên quan đến đào tạo. Theo nhận định của ông Trịnh Văn Tùng, hiệu phó trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Đại học Quốc gia Việt Nam Hà Nội, việc đầu tư cho giáo dục ở Việt Nam ở mức 5% ngân sách quốc gia là không thể đáp ứng được nhu cầu của một xã hội với một nửa số dân cư dưới 26 tuổi. Một con số nữa đáng nói là Bộ Giáo dục Việt Nam chỉ quản lý khoảng gần 15% cơ sở đại học, trường đại học do các bộ quản lý chiếm hơn 30%, chính quyền địa phương quản lý 33%, còn lại là các trường tư nhân chiếm khoảng hơn 20%. Trong những năm gần đây, sự tự trị của các trường đại học ngày càng trở thành một thực tế ở Việt Nam, giáo dục ngày càng hướng đến đáp ứng các nhu cầu mang tính cá nhân hóa. Điều này được một số người khẳng định là mang lại những kết quả tốt, trong khi đó, một số người khác thì cho rằng quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giữa các sinh viên ngày càng trở nên lỏng lẻo. Một trong những đặc điểm của giáo dục đại học Việt Nam là lương chính thức của người giáo viên không đủ để nuôi sống họ. Le Monde Diplomatique dẫn lại quan điểm của giáo sư Hoàng Tụy cách đây hơn 4 năm, tố cáo chế độ lương được coi là một nguyên nhân chính của sự trì trệ của nền giáo dục tại Việt Nam. 4 năm sau, các nhận định của giáo sư Hoàng Tụy vẫn đúng, tình trạng lương chính thức không đủ sống vẫn là một thực tế, cùng với giá cả ngày một đắt đỏ với tỷ lệ lạm phát lên đến 20% vào năm 2011. Trong bối cảnh nền đại học Việt Nam đang trong xu hướng mở rộng và đa dạng hóa để thu hút ngày càng nhiều sinh viên, hướng đến chỗ gắn liền đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, bài viết nhấn mạnh đến kinh nghiệm mang tính hoa tiêu của USTH, Université des Sciences et des Technologies de Hà Nội, trường Đại học Việt Pháp, cơ sở đào tạo phối hợp giữa một đại học công lập Việt Nam với các đại học quốc tế. Ra đời vào cuối năm 2009, dự án đại học quốc tế này đã vấp phải một làn sóng chỉ trích hết sức dữ dội. Một trong những lý do là USTH nhận được một nguồn đầu tư được cho là quá lớn so với số lượng sinh viên được đào tạo. Cái giá của một đào tạo đại học có chất lượng, quan hệ giữa đào tạo đại học và việc làm, thị trường lao động có rất nhiều câu hỏi nóng bỏng mà nền giáo dục đại học Việt Nam phải sớm trả lời, khi mà hàng triệu sinh viên Việt Nam trông đợi ở đào tạo đại học một cánh cửa mở vào tương lai. Cũng về giáo dục nhưng là giáo dục phổ thông, tờ Le Courrier International có hồ sơ Trường học, những giải pháp hiệu quả ở nơi khác. Tuần báo nhấn mạnh đến việc hệ thống giáo dục Pháp trở nên thua kém trong bảng xếp hạng quốc tế và đưa ra một số kinh nghiệm tốt trên thế giới.
Trong số đó được đặc biệt nhấn mạnh là ba kinh nghiệm, thứ nhất là nền giáo dục Phần Lan với sự mềm dẻo của chương trình và sự hỗ trợ thích đáng dành cho học sinh, thứ hai là nền giáo dục Hà Lan với việc cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn thời gian của các kỳ nghỉ học, và cuối cùng là kinh nghiệm của California với năng lực làm việc nhóm và sự trợ giúp lẫn nhau giữa các học sinh.
Kinh nghiệm của Phần Lan, đất nước đột ngột nổi lên về phương diện giáo dục, thu hút sự quan tâm, được thuật lại ở đây qua cái nhìn từ một tờ báo Thụy Điển. Mặc dù đầu tư vào giáo dục tương đối ít, nhưng giáo dục Phần Lan được coi là đặc biệt hiệu quả, trước hết bởi vì chương trình học tập mang tính thực tế, hướng đến tính hiệu quả với các mục tiêu cụ thể và hợp lý. Các học sinh hiểu được rằng mình cần phải làm gì, thời gian học đối với các em cũng khá nhẹ, giờ học cho các học sinh tiểu học thường kết thúc vào lúc 2 giờ chiều, và sau đó là giờ thể thao, giải trí. Mục đích chính ở cấp học này là giúp cho học sinh hiểu được đâu là những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Một điểm mạnh khác của giáo dục Phần Lan là có được một hệ thống giáo dục nghề nghiệp rất rộng và hấp dẫn. Đây là điều đã khiến cho một nửa số học sinh 15 tuổi của Phần Lan chọn định hướng kỹ thuật. Hệ thống Phần Lan như bài báo mô tả là trộn lẫn giữa sự đòi hỏi, sự trợ giúp và tinh thần tự do. Đối với học sinh tiểu học và phổ thông cơ sở, giáo dục nhấn mạnh đến sự trợ giúp, trong khi đó, đối với học sinh bậc cao hơn, đó là tinh thần tự do. Nền tảng căn bản của nền giáo dục Phần Lan nói chung là đòi hỏi cao, nhưng chính tinh thần tự do lựa chọn là điều giải thích vì sao học sinh trung học Phần Lan thường đạt điểm số cao. Để kết thúc mục điểm tuần báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bài phỏng vấn của tuần báo Les Fres với nhà văn Simone Leys trong bài viết mang tựa đề Simone Leys, một sĩ phu chiến đấu. Nhà văn người Bỉ chuyên về văn học Trung Quốc, năm nay 76 tuổi, đã từng nổi tiếng với cuốn Những trang phục mới của Chủ tịch Mao, xuất bản vào năm 1976, mô tả lại sự thật về cuộc đấu tranh quyền lực trong cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc trong những năm 1967-1969 khi ông đang ở Hồng Kông. Nhân dịp nhà xuất bản Flammarion xuất bản một cuốn tuyển tập các trích đoạn phác họa lại chân dung của nhà Hán học, Les Fres có bài phỏng vấn. Trở thành nhà văn viết về chính trị, nhà văn Les tên thật là Pierre Richemans không ngừng lên án thái độ bịt bợm của những người cầm quyền và sự mù quáng của giới trí thức, với một văn phong trộn lẫn sự chân thật, tính dũng cảm và tinh thần giản dị, như điều mà George Orwell gọi là common decency, tạm dịch là thái độ đúng đắn thông thường. Nối tiếp chương trình là mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Còn hơn 3 tháng nữa khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè 2012. Đến lúc này, Việt Nam đã có được 10 tấm vé chính thức đến London ở các môn như taekwondo, bắn súng, thể dục dụng cụ, điền kinh, judo, đi bộ, vật. Và vẫn còn đang hy vọng giành tiếp được vé ở các môn cử tạ, cầu lông, đua thuyền và bơi. Tuy nhiên, hy vọng có huy chương xem ra vẫn còn xa vời với các vận động viên Việt Nam ở đấu trường lớn như Olympic mùa hè. Kỳ Thế vận hội trước tại Bắc Kinh, đoàn Việt Nam được tham dự 20 suất kể cả suất xét đặc cách. Lần tham dự đó, Việt Nam mang về một huy chương bạc môn cử tạ. Ở kỳ Olympic lần này, Việt Nam cũng hy vọng sẽ có được số lượng vận động viên tham dự tương đương với lần ở Bắc Kinh 2008. Tuần trước, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam ông Hoàng Vĩnh Giang đã tỏ ra khá lạc quan về các đội tuyển chuẩn bị tham dự Olympic 2012 khi cho rằng thể thao Việt Nam có thể giành được tới 15 vé đi dự Olympic. Ông Giang cũng nhận định trình độ của các vận động viên Việt Nam ở một số môn đang tiếp cận rất nhanh với đấu trường Olympic. Có 3 môn đủ khả năng tranh chấp huy chương tại Thế vận hội lần này, đó là thể dục dụng cụ, bắn súng và taekwondo. Tuy nhiên, ở Thế vận hội mùa hè năm nay tại London, giới quan sát cũng như các chuyên gia đều bi quan về khả năng giành huy chương của đoàn Việt Nam. Phóng viên thể thao Huy Tường tại Việt Nam cho biết thêm thông tin về tình hình săn tìm vé đi dự Olympic 2012 của các vận động viên Việt Nam đến lúc này.
Đến thời điểm này thì các vận động viên của các môn thể thao Việt Nam cũng có được 10 vé chính thức đến Olympic. Ngoài ra thì chúng ta còn một vài suất nữa, nhưng mà vẫn đang đợi các liên đoàn thể thao của các môn đó là thống nhất để mà duyệt chính sách cuối cùng. 10 vé đã giành được chính thức thuộc về các vận động viên như là ở môn thể dục dụng cụ đó là Phan Thị Hà Thanh và Phạm Phước Hưng. Ở môn taekwondo là Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh. Ở môn bắn súng là hai vận động viên Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc. Ở môn judo có Văn Ngọc Tú. Ở môn điền kinh thì mới đây là vận động viên Phan Thị Hạnh Phúc đã giành được cái suất đến Olympic 2012 tại London. Thì ngoài ra chúng ta vẫn còn hy vọng giành một số các môn khác như môn quyền anh nữ, như môn điền kinh với Trương Thanh Hằng hay là Vũ Thị Hương. cử tạ với hai niềm hy vọng, đó là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. Và cầu lông đó là của vận động viên Nguyễn Tiến Minh. Ngoài 10 tấm vé chúng ta đạt được thì mới đây thì vật châu Á thì vận động viên Nguyễn Thị Lụa cũng đã giành được một tấm vé nữa khi mà chị được giải vào lọt vào chung kết của giải đấu này. Ngoài ra thì theo tôi thì cái mục tiêu 15 vé đến London của ông Hoàng Vĩnh Giang đã nói là hiện nay là hoàn toàn khả thi khi chúng ta còn được những cái chuẩn B mà chúng ta đạt được như ở môn bơi lội của hai vận động viên Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên. Theo tôi thì mục tiêu 15 tấm vé đến London là nằm trong tay rồi. Tuy nhiên cái mục tiêu ban đầu chúng ta phấn đấu là 20 vé thì theo tôi là khó.
Dạ, vâng ạ, như vậy các vận động viên lần này đến tham dự Olympic là phần lớn là đi bằng vé chính thức. Ngoài ra thì cũng có thể nhận thấy là vận động viên Việt Nam gần đây đã đạt được thành tích khá tốt ở các môn thể thao Olympic trong các kỳ đại hội ở châu lục. Vậy thì liệu có hy vọng huy chương cho các vận động viên đến dự Olympic London lần này không thưa anh?
Như chúng ta đã biết thì đây là lần đầu tiên mà đoàn thể thao Việt Nam đã có giành được rất nhiều vé đến Olympic bằng cử chính. Thì từ những cái cơ sở này chúng ta có quyền hy vọng là tại London sắp tới thì các vận động viên chúng ta sẽ tái lập được những cái thành tích đã giành được như tại Olympic năm 2000 của võ sĩ Trần Hữu Ngân là tấm huy chương bạc, và đến năm 2008 tại Bắc Kinh là tấm huy chương bạc của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên thì theo cảm nhận của tôi thì khả năng giành huy chương của các vận động viên chúng ta đều là rất là khó ở đây, bởi vì thực chất là các vận động viên vừa qua đã giành được vé đến Olympic cũng có ít nhiều có may mắn, bởi vì một số vận động viên mạnh họ đã giành được những cái suất dự Olympic ở những cái vòng đấu tuyển chọn vận động viên thế giới, vận động viên chúng ta giành được từ những cái giải châu lục là chính. Chính vì thế mà việc giành vé đến bằng cửa chính cũng chưa nói lên điều gì, và thực tế hiện nay thì cũng có một số hy vọng nhưng cũng đang vấp phải những cái khó khăn. Gần nhất là vận động viên Phan Thị Hà Thanh, chị đã giành được tấm huy chương đồng của giải vô địch thể dục năm 2011, và từ cái tấm huy chương đồng đó chị đến Olympic bằng cửa chính. Nhưng hiện nay cái khó của vận động viên này đó chính là một chuyên gia Trung Quốc và huấn luyện cho Hà Thanh gặp nhiều vấn đề mà của gia đình nên đã không thể huấn luyện nữa. Đó là một trong những cái khó của Phan Thị Hà Thanh. Chúng ta hy vọng vận động viên này sẽ có được huy chương, bởi vì tấm huy chương đồng mà cô giành được tại giải vô địch thế giới năm ngoái là rất đáng quý, và điều đó cho thấy là khả năng của cô có thể tiếp cận tấm huy chương Olympic là điều khả thi, nhưng đến nay thì cũng đã khó. Hay như ở môn bơi lội thì chúng ta biết là vừa qua thì có những vụ lình xình nội bộ giữa ban huấn luyện ở đội tuyển quốc gia cũng là ít nhiều và ảnh hưởng đến tâm lý của vận động viên Hoàng Quý Phước, và điều này từ đây cho đến Olympic còn vài tháng nữa, nếu như mà vận động viên Hoàng Quý Phước không ổn định được về tâm lý cũng như là không có được một cái kế hoạch tập huấn tốt hơn thì khả năng vận động viên này cũng rất là khó ở cái đấu trường này. Nhưng thực chất thì bơi lội chúng ta cũng không có hy vọng. Hy vọng nhất đó là môn taekwondo. Thì hiện nay thì như hai vận động viên chúng ta giành được vé ngoài Lê Huỳnh Châu là có đủ kinh nghiệm thì có thể là ăn gây được bất ngờ. Còn lại vận động viên Chu Hải Diệu Linh thì còn quá non. Mà trong khi đó thì những cái kế hoạch tập huấn thì bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta mới triển khai thì theo tôi là khó. Lẽ ra kế hoạch tập huấn như thế này đã phải triển khai cách đây vài năm và một cách cụ thể hơn và khoa học hơn thì chúng ta mới hy vọng có được huy chương ở đấu trường Olympic. Cái khó hiện nay chúng ta đó là ngành thể thao chưa quan tâm thấu đáo cho các kế hoạch của các đội tuyển. Như chúng ta biết là lẽ ra sau khi giành được vé đến Olympic, những vận động viên này là cần phải được là đầu tư cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là ở trên chỉ dừng lại ở mức là hô khẩu hiệu thôi. Thế còn thực tế triển khai thì ít vận động viên được những cái quyền lợi mà những kế hoạch mà tốt nhất được đưa ra. Ngay cả vận động viên Hạt, tôi lấy ví dụ cô hiện nay cũng chỉ có là tập chay tại nhà, mà với tình trạng là cả chuyên gia lẫn vận động viên chính của cô đều không huấn luyện nữa, thì sắp tới thì còn vài tháng nữa cô mới được tham gia một vài giải đấu quốc tế thì theo tôi là quá ít. Taekwondo thì hiện nay thì cũng đang tập huấn tại Trung Quốc, và sắp tới cũng có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha và Pháp trước khi mà di chuyển sang London. Thì với những cái chuyến tập huấn như thế ở trong những thời điểm như thế này thì thực ra là rất tốt, nhưng lẽ ra nếu mà được triển khai lâu hơn các vận động viên nó sẽ có một cái thời gian để mà tiếp cận cái quá trình tập huấn đó để mà phát huy hết cái hiệu quả của mình.
Như thường thấy ở các kỳ đại hội thể thao, khi đoàn thể thao Việt Nam được cử đi thì đều xác định có những cái môn mũi nhọn. Liệu đối với đấu trường Olympic thì thể thao Việt Nam có xác định cho mình những cái môn mũi nhọn nào không ạ?
À, hiện nay thì mũi nhọn của thể thao Việt Nam đó chính là các môn như là taekwondo, như môn cử tạ. Và ngoài ra thì như tôi đã nói thì ở môn thể dụng cụ với vận động viên Phan Thị Hà Thanh cũng là một trong những là cái tiềm năng có thể giành được huy chương. Tuy nhiên thì với cái công tác chuẩn bị như thế này thì theo tôi thì khả năng giành được huy chương của thể thao Việt Nam là khó. Nhưng vẫn hy vọng ở những cái môn mà có thể gây bất ngờ, mà đặc biệt là hai môn chủ lực là taekwondo và cử tạ. Theo tôi thì năm nay cử tạ lại sáng giá hơn taekwondo. Về thứ nhất, môn cử tạ đã giành được tấm huy chương 3 tại cái đấu trường Olympic 2008 tại Bắc Kinh. Thì tại cái London sắp tới thì cửa giành được huy chương của cử tạ là sáng hơn. Ngoài ra thì taekwondo, như tôi nói thì Chu Hà Diệu Linh vận động viên còn quá trẻ, khó được gây được bất ngờ. Ngoài ra thì Lê Huỳnh Châu là võ sĩ từng nằm trong chương trình thế hệ vàng của taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh cũng hội tụ đầy đủ kỹ thuật, thể hình và kinh nghiệm. Nhưng mà cái hạng cân của Châu hạng cân 58 kg là hiện nay là rất là mạnh. Không những các nước châu Á mạnh mà các nước châu Âu như là Pháp, như Tây Ban Nha là rất mạnh. Thành thử ra là ngoài việc là có trình độ nào vẫn phải đợi cái may mắn từ những kết quả bốc thăm.
Xin nghe cảm ơn Huy Tường.
Vẫn liên quan đến quá trình chuẩn bị tham dự Olympic London, chúng ta đến với Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic. Khủng hoảng kinh tế đang tấn công vào lục địa châu Âu mỗi ngày thêm dữ dội, phá sản, ngân sách rút ngắn, các vận động viên phải luyện tập trong hoàn cảnh khốn khổ. Làng thể thao châu Âu cũng đang phải chống chọi với những khó khăn vì thiếu tiền. Điển hình hiện nay là Hy Lạp, tình trạng nguy kịch kinh tế của đất nước này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham dự Olympic 2012 London của các vận động viên Hy Lạp. Thậm chí trong tuần, báo chí thể thao ở châu Âu loan truyền tin có khả năng Hy Lạp sẽ không tham dự Olympic vì lý do kinh tế. Ngay lập tức, giới chức phụ trách thể thao của chính phủ Hy Lạp đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin, đồng thời khẳng định sẽ cử một đoàn với khoảng 100 vận động viên đi London vào mùa hè tới. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được thực tế vì thiếu tiền nên số lượng vận động viên Hy Lạp đến London có thể sẽ bị cắt giảm. Quá trình chuẩn bị của các vận động viên, đặc biệt là ở môn điền kinh, cho các cuộc thi đấu ở London cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí. Thông tín viên Corinne Valois từ Athens tường trình.
Eh bien déjà, il faut savoir qu'en raison de la crise, le budget de la Fédération grecque d'athlétisme a diminué d'un tiers.
Trước hết vì lý do khủng hoảng, ngân sách dành cho các vận động viên Hy Lạp bị cắt giảm 1/3 trong năm 2011 và trong năm 2012 sẽ tiếp tục bị cắt giảm 1/3. Chủ tịch các liên đoàn thể thao của nước này còn tiết lộ, từ năm 2010 đến năm 2012, các liên đoàn thể thao của Hy Lạp còn bị cắt mất không dưới 4 triệu euro. Trong khi đó, các huấn luyện viên, các nhà cung cấp thiết bị vật tư thể thao từ 10 tháng nay không được trả tiền. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, các huấn luyện viên thể thao của Hy Lạp không được trả lương, còn các vận động viên thì vẫn được trả lương nhờ vào ngân sách dành cho việc chuẩn bị tham dự Thế vận hội Olympic. Chính việc phân biệt đối xử này của lãnh đạo thể thao chính phủ Hy Lạp đã khiến cho lãnh đạo Liên đoàn Điền Kinh của nước này đi đến quyết định hủy toàn bộ các cuộc thi đấu trong nước đã được lên chương trình. Ngay sau đó, trong một cuộc họp báo, Quốc vụ Khanh phụ trách thể thao của Hy Lạp đã phải lên tiếng phủ nhận khả năng thể thao Hy Lạp không tham dự Olympic London như báo chí Anh đã loan tin. Ông còn khẳng định đoàn thể thao Hy Lạp sẽ tham dự với số lượng đông đảo lên tới hàng trăm vận động viên. Phải hiểu là cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang tác động lên toàn bộ đất nước Hy Lạp, không có lĩnh vực nào được ưu tiên. Đại diện của chính phủ khẳng định việc cắt giảm ngân sách không loại trừ bất kể ngành nào. Điều này đã làm thất vọng ông chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh nước này. Ông nói, chúng tôi ý thức được những khó khăn hiện nay, nhưng việc cắt giảm trong môn điền kinh phải hợp lý.
Như vậy là mặc dù khủng hoảng, các vận động viên Hy Lạp vẫn tiếp tục phải tập luyện, nhưng họ cũng phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn.
Il le faut bien car comme l'a déclaré à la presse la spécialiste du marteau à l'Expo en début de semaine
dernière. Đúng là phải như vậy. Một chuyên gia trong môn ném cả xích đã tuyên bố với báo chí hồi cuối tuần này rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là nguồn tài chính, sau đó là tình trạng xuống cấp của các cơ sở luyện tập. Ông nói, tôi đã từng trải qua thời gian cực thịnh của thể thao Hy Lạp. Tôi thấy bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất. Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Hy Lạp cho biết thêm, vì thiếu tiền nên toàn bộ hệ thống trang thiết bị thể thao không được bảo trì. Trong các khu thể thao Olympic, thậm chí còn không có cả nước nóng hay hệ thống sưởi trong mùa đông, các huấn luyện viên thì thường xuyên phải bỏ các buổi tập. Tóm lại còn rất nhiều vấn đề, không chỉ giữa các liên đoàn với chính phủ, mà còn có cả vấn đề giữa các vận động viên với nhau. Lãnh đạo của bộ môn, ba môn phối hợp, trong tuần đã viết đơn kháng nghị việc đóng cửa các cơ sở luyện tập trong sân vận động Olympic. Sân vận động này bị đóng, chỉ còn để dành riêng cho các vận động viên điền kinh truyền thống. Các đại diện của các liên đoàn thể thao khác cũng yêu cầu các vận động viên của họ phải được vào sân luyện tập ít nhất vài giờ bên lề sân. Họ cũng rất phẫn nộ khi thấy xe đạp của các vận động viên bị chồng đống trong góc sân, không được bảo quản, đơn giản vì những người quản lý sân vận động không có kinh phí để trông coi.
Không chỉ có điền kinh mà cả bóng đá cũng đang gặp khó khăn rất nhiều về mặt tài chính.
Đúng vậy, hội đồng các liên đoàn bóng đá đã quyết định giảm 20% lương của các cầu thủ dưới 25 tuổi. Từ giờ trở đi, các cầu thủ này chỉ được nhận 586 euro mỗi tháng, tức là mỗi ngày chỉ hơn 26 euro. Đó là hậu quả của việc áp dụng mức lương mới trong cả nước do các chủ nợ nước ngoài yêu cầu để tránh cho Hy Lạp không bị phá sản. Chỉ có một điểm lạc quan, đó là người ta nhận thấy mặc dù khủng hoảng nhưng thành tích thi đấu của các đội thể thao Hy Lạp vẫn là niềm khích lệ cho đất nước. Hai câu lạc bộ bóng rổ của Hy Lạp vừa được vào chung kết giải Euroleague. Hôm thứ Sáu vừa qua, đội bóng nước Nam của Hy Lạp đã đánh bại đội Canada để giành vé đi dự Olympic 2012.
L'équipe masculine de waterpolo a gagné sa place au JO en battant le Canada.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài phóng sự về người Việt ở xóm mới cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 18 cây số. Phóng sự do Thanh Phương và Phạm Phan thực hiện. Quý vị nhớ theo dõi, chú ý. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Chaine Liège của Francis Cabrel trước khi chia tay. Tạm biệt và hẹn quý vị gặp lại trong chương trình ngày mai.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je. Est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous
monde qui s'interroge, millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne-liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux.